là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin lời ghi nhận phong trào làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, tiếp đó là phản ánh Trấn Yên phát huy vai trò tổ Covid trong cộng đồng để phòng chống dịch. Cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Sáng ngày 8 tháng 12, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng năm 2022. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó Chính ủy Quân khu 2, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí Bí thư Đảng bộ 9 huyện thị thành phố trong tỉnh. Phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng năm 2021, quán triệt nghị quyết của Đảng ủy Quân khu 2, chỉ thị của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022. Đảng ủy Quân sự tỉnh xác định phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ cụ thể. Đó là tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Trọng tâm là xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phức tạp có thể xảy ra, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn, đảm bảo tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính và các mặt công tác khác trong thực hiện nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh. Tập trung xây dựng Đảng bộ quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Trong 11 tháng năm 2021, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức trên 500 lớp tập huấn kỹ thuật về chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, phòng chống đói rét cho gia súc, gia cầm với trên 20.000 lượt hội viên tham gia. Đến nay, các cấp hội nông dân đã ủy thác với hệ thống ngân hàng chính sách xã hội thông qua 633 tổ tiết kiệm và vay vốn tạo điều kiện cho gần 22.200 hội viên vay với số tiền trên 946 tỷ đồng và Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho trên 5.520 hộ vay vốn với số tiền gần 500 tỷ đồng. Ngoài ra, từ Quỹ hỗ trợ nông dân còn hỗ trợ trên 21 tỷ đồng để triển khai 121 dự án. Trong 11 tháng năm 2021, đã có hàng nghìn hội viên nông dân hiến trên 22.000 m2 đất, ủng hộ trên 40.000 ngày công lao động, tu sửa nạo vét, mở mới và bê tông trên 1.200 km đường giao thông nông thôn, khởi công gần 400 km kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất, sửa chữa, làm mới gần 50 nhà văn hóa. Trong thời gian tới, Hội Nông dân các cấp sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân, thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, tập trung sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn, đẩy mạnh xây dựng mô hình hợp tác xã, hội nghề nghiệp phối hợp với các công ty doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để quảng bá tiêu thụ sản phẩm.
Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ, công tác tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ trên địa bàn huyện Trấn Yên gặp không ít khó khăn. Toàn huyện có 42 thôn không còn được hưởng các chính sách vùng đặc biệt khó khăn, không được hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế nên tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế giảm. Với mục tiêu tăng nhanh đối tượng tham gia và đảm bảo tính bền vững tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, huyện Trấn Yên đã kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các chính sách, chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tới người dân, tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng vận động cho các đại lý thu tại thị xã, thị trấn. Đến hết tháng 11/2021, toàn huyện có trên 3.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và gần 80.000 người tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ bao phủ đạt trên 94%. Huyện Trấn Yên đang tiếp tục chỉ đạo các ban ngành có liên quan, các xã thị trấn phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, tập trung nhóm đối tượng là người lao động chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phấn đấu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm 2021 đạt 96,5%.
Thưa quý vị và các bạn, báo Xây dựng cùng các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp vừa bàn giao nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh Hoàng Ngọc Đô ở thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Gia, huyện Bình. Tin của phóng viên Ngọc Sơn.
Cựu chiến binh Hoàng Ngọc Đô tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước sau khi trở về địa phương do sức khỏe yếu nên thuộc diện hộ nghèo của xã Mỹ Gia. Trước những khó khăn của cựu chiến binh Hoàng Ngọc Đô, báo Xây dựng đã đứng ra quyên góp và ủng hộ 50 triệu đồng cho cựu chiến binh Hoàng Ngọc Đô để xây dựng căn nhà mới. Sau hơn 3 tháng thi công, ngôi nhà mới rộng 60m² đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, giúp cựu chiến binh Hoàng Ngọc Đô khắc phục khó khăn về nhà ở để vươn lên trong cuộc sống.
Trước tình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã xuất hiện tình trạng tẩy xóa, thay đổi hạn dùng của thuốc, khi thuốc có hạn dùng còn lại ngắn để đưa ra lưu hành trên thị trường. Điều này sẽ gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng cho người sử dụng và các nhà sản xuất phân phối. Do đó, Sở Y tế yêu cầu các doanh nghiệp dược trên địa bàn phải tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh dược, tăng cường công tác thanh kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong kinh doanh thuốc, xử lý nghiêm các trường hợp bán thuốc cho cơ sở không có chức năng kinh doanh dược, kinh doanh thuốc quá hạn sử dụng. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị số 23 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý kết nối các cơ sở cung ứng thuốc, truy cập thường xuyên vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia để kịp thời phát hiện số lượng thuốc hết hạn dùng hoặc sắp hết hạn dùng tại các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn, có biện pháp kiểm tra giám sát xử lý, ngăn chặn việc đưa ra lưu hành các loại thuốc đến hạn sử dụng.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nguồn vốn tín dụng chính sách được coi là công cụ để giúp đỡ người dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Hàng trăm tỷ đồng từ nguồn vốn này đã giúp hàng nghìn nông dân được vay vốn phát triển kinh tế. Nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả, giải quyết công ăn việc làm, nâng cao thu nhập đời sống cho người dân, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Nhận thức được chăn nuôi trâu bò mang lại hiệu quả kinh tế cao, tuy nhiên do không có vốn nên gia đình chị Sầm Thị Tuyến ở thôn An Bình, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình không thể mở rộng chăn nuôi. Đầu năm 2020, gia đình chị Tuyến được vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình. Nhờ có số tiền này, gia đình chị Tuyến đã mua thêm bò giống, xây dựng chuồng trại để mở rộng mô hình. Đến nay, với 13 con trâu bò, trong đó có 4 con bò đang sinh sản, đã mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng năm cho gia đình. Chị Tuyến chia sẻ.
Được sự giúp đỡ của Hội ủy thác Hội Phụ nữ xã Bảo Ái, được tiếp cận nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách với số vốn là 50 triệu đồng để phát triển mô hình chăn nuôi trâu bò. Theo mình, đây là nguồn vốn có số được vay dài hạn và lãi suất rất là thấp, tạo điều kiện để phát triển kinh tế. Và cho đến nay thì gia đình đã phát triển tổng số đàn bò là 13 con và cho thu nhập khoảng 50-70 triệu đồng trên một năm. Đã tạo điều kiện rất là tốt cho gia đình mình phát triển kinh tế cũng như là nuôi con cái ăn học.
Cũng chăn trở tìm hướng thoát nghèo, gia đình chị Lương Thị Gương ở thôn Trại Phung, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình đã lựa chọn trồng cây ăn quả để phát triển kinh tế. Năm 2016, gia đình chị dồn toàn bộ tiền tích góp được sau nhiều năm lao động vất vả cùng với nguồn vốn 50 triệu đồng vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Gia đình chị đầu tư cải tạo diện tích vườn tạp để trồng 400 gốc ổi Đài Loan. Sau 5 năm trồng, đến nay, vườn ổi của gia đình chị đã cho thu nhập gần 50 triệu đồng một năm. Chị Gương nói.
Từ năm 2016 thì nhà tôi được hỗ trợ vay vốn và để trồng cây ăn quả. Thì từ năm đó đến giờ thì nhờ có sự vay vốn đấy thì gia đình tôi phát triển kinh tế rất là tốt ạ.
Hiện nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình đang triển khai 16 chương trình cho các đối tượng chính sách vay vốn theo quy định. Tính đến hết tháng 10, tổng dư nợ đạt trên 545 tỷ đồng. Với quyết tâm bảo đảm nguồn vốn ngân hàng thông suốt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đơn vị đã nỗ lực rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ, đa dạng hóa hình thức cho vay, nâng cao chất lượng dịch vụ tại các điểm giao dịch xã nhằm đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh của người dân. Các chương trình cho vay tín dụng của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình đều có mức tăng trưởng cao, nhiều hộ đã mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, từng bước giảm nghèo và vươn lên làm giàu bền vững. Cấp ủy Đảng, chính quyền các xã, thị trấn và tổ chức hội đoàn thể gồm hội cựu chiến binh, hội nông dân, hội phụ nữ, đoàn thanh niên các cấp luôn quan tâm hỗ trợ và làm tốt chức năng nhận ủy thác, góp phần đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến với người nghèo. Bà Nguyễn Thị Huế, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Bảo Ái, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Để giúp cho những cái hội viên nghèo khó khăn phát triển kinh tế thì Hội Phụ nữ đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội đã xuống tận hộ để khảo sát nhu cầu. Xem là họ có những cái nhu cầu như thế nào để mình tạo điều kiện cho vay vốn. Đến thời điểm này thì Hội Phụ nữ cũng đang dư nợ là hơn 14 tỷ. Thì cái số tiền này thì đã giúp cho chị em hội viên thoát nghèo, vượt khó.
Nhằm tạo thuận lợi cho các hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo, gia đình chính sách tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế. Thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình sẽ tích cực huy động nguồn vốn ngân sách địa phương để bổ sung vào nguồn vốn cho vay hộ nghèo với các đối tượng chính sách khác, giúp các địa phương thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, thời gian qua, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên đã huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị, vận động bà con tích cực hiến đất, đóng góp ngày công lao động, chung sức làm đường giao thông nông thôn, góp phần quan trọng vào chương trình xây dựng nông thôn mới.
xác định giao thông nông thôn có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Những năm qua, cấp ủy chính quyền xã Tân Lĩnh đã chỉ đạo các ban ngành, hội đoàn thể ở địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào làm đường giao thông nông thôn, vận động sự ủng hộ đóng góp của các tổ chức cá nhân và lồng ghép các nguồn vốn khác của nhà nước trong việc kiên cố hóa các tuyến đường. Ông Cố Xuân Toàn, Bí thư chi bộ thôn 7 cho biết.
Cái vận động tuyên truyền nhân dân bà con thì chúng tôi trước khi làm đường tôi có tổ chức họp thôn và đã được bà con đồng tình hưởng ứng, ủng hộ và đóng góp bằng ngày công, rồi là bằng tiền và hiến đất để làm đường. Và cái độ đồng tình này thì 100% bà con cũng đã đóng góp đầy đủ và rất vui mừng, hào hứng, phấn khởi làm đường bê tông.
Để người dân tích cực tham gia xây dựng các tuyến đường, Ban Quản lý, Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã đã chủ động cùng Ban Phát triển thôn xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động cán bộ, viên chức và người dân cùng tham gia làm đường với thực hiện xây dựng nông thôn mới, thực hiện giao kế hoạch làm đường giao thông nông thôn trên cơ sở đã đăng ký của các thôn, thống nhất phân bổ kinh phí xi măng để các thôn thực hiện. Mặc dù nguồn kinh phí được phân bổ để thực hiện làm đường nông thôn cho địa phương còn hạn hẹp, nhưng cấp ủy chính quyền đã tích cực tuyên truyền vận động các hộ dân có tuyến đường đi qua hiến đất, đóng góp tiền ngày công lao động, khắc phục mọi khó khăn về thời tiết để thực hiện bê tông hóa tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn. Trong giai đoạn 2011-2021, toàn xã bê tông hóa được gần 24 km đường bê tông liên thôn, 5 km đường ngõ xóm. Riêng trong năm 2021 đã kiên cố hóa gần 5,5 km với tổng số vốn trên 4,1 tỷ đồng. Trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 1,8 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 2,3 tỷ đồng. Nhờ đó đến nay tỷ lệ đường kiên cố hóa toàn xã đạt gần 74%. Ông Triệu Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Lĩnh nói:
Sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được sự quan tâm của tỉnh, của huyện với sự đồng thuận của nhân dân tham gia đóng góp, đến nay phong trào làm đường giao thông nông thôn của xã Tân Lĩnh đạt được những kết quả tích cực. Các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã được nhựa hóa, bê tông hóa đạt tỷ lệ trên 73%. Để có kết quả này, trong thời gian qua, xã đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tuyên truyền bà con nhân dân hiến đất, cây cối hơ màu, vật quyến trúc của ngày công lao động. Có thể nói phong trào làm đường giao thông nông thôn của trên địa bàn xã Tân Lĩnh trong thời gian qua đã có sự lan tỏa mạnh mẽ rộng khắp, được nhân dân các thôn đồng tình hưởng ứng. Qua phong trào này đã góp phần nâng cao tỷ lệ kiên cố hóa đường giao thông nông thôn và giúp bà con nhân dân đi lại được thuận tiện, đồng thời góp phần quan trọng vào chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương.
Đường giao thông nông thôn mở đến đâu, diện mạo nông thôn đổi thay đến đó. Phong trào làm đường nông thôn rất thiết thực, hiệu quả, hợp lòng dân và được nhân dân tích cực ủng hộ. Hiệu quả đạt được trong làm đường giao thông nông thôn theo chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã Tân Lĩnh đã cho thấy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng quyết tâm của người dân để xây dựng diện mạo mới cho những địa bàn còn khó khăn, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển theo hướng bền vững. Chủ trương làm đường giao thông nông thôn đã đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân, công tác tổ chức triển khai thực hiện công khai minh bạch. Do đó, mỗi người dân đều hiểu quyền lợi và trách nhiệm trong thực hiện bê tông hóa đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Để nâng cao tỷ lệ các thôn bản được bê tông hóa đường giao thông, thời gian tới xã Tân Lĩnh tiếp tục huy động nguồn lực xây dựng các công trình theo kế hoạch vốn của từng năm, cùng với đó đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trên địa bàn, tăng cường kiểm tra đôn đốc gắn trách nhiệm của cán bộ phụ trách với công việc thực tế tại địa bàn từng thôn, để người dân chủ động và tự giác tham gia xây dựng nông thôn mới. Bà Triệu Thị Khôn, thôn 7, xã Tân Lĩnh bày tỏ.
Thì trước kia con đường nông thôn của chúng tôi rất là khó khăn. Con đường đi lại vất vả, thế được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước và các ban ngành. Bây giờ hiện giờ chúng tôi đã có một con đường mới như thế này thì chúng tôi là một người dân, chúng tôi rất là phấn khởi. Chúng tôi cũng đồng tình và ủng hộ đóng góp để có con đường đi lại.
Phong trào làm đường giao thông nông thôn theo chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã Tân Lĩnh đã và đang có sức lan tỏa mạnh mẽ. Những con đường khang trang sạch đẹp được đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu đi lại, thông thương thuận lợi cho người dân. Đây chính là đòn bẩy để địa phương thực hiện thành công chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới, làm thay đổi diện mạo nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội địa phương.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, để ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, Cùng với việc huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế tuyến đầu, huyện Trấn Yên còn đặc biệt coi trọng phát huy vai trò của tổ truy vết cộng đồng. Với việc bám sát địa bàn, gần gũi người dân, nên các tổ truy vết cộng đồng được ví là cánh tay nối dài để cấp ủy chính quyền tại cơ sở và các lực lượng chức năng thực hiện có hiệu quả biện pháp phòng chống dịch bệnh.
Là thôn trung tâm xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, trên địa bàn thôn Trung Nam có nhiều trụ sở làm việc của các cơ quan nhà nước và chợ, vì thế lượng người ra vào thôn hàng ngày rất lớn. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, 5 thành viên của tổ truy vết cộng đồng thôn Trung Nam đã đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát di biến động dân cư trên địa bàn, truy vết các trường hợp theo các thông báo khẩn của Sở Y tế, giám sát 29 trường hợp F2, F3 tại nhà. Ông Nguyễn Văn Quý, tổ trưởng tổ truy vết cộng đồng thôn Trung Nam xã Hồng Ca cho biết thêm.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID, đối với thôn Trung Nam là thôn trung tâm của xã, lượng người ra vào rất là đông, đủ các thành phần. Tổ truy vết của thôn là luôn luôn tuyên truyền bà con nhân dân là không được đi đâu ra khỏi nhà khi không cần thiết. Khi về thì thực hiện 5K. Tổ truy vết của thôn thì đã nhận được cái công văn khẩn của các cấp. Thì tổ truy vết của thôn đã truy vết đối với trường hợp là đi ra khỏi địa phương về yêu cầu khai báo y tế, xét và khai báo y tế và đo thân nhiệt để đảm bảo giữ được huyện, tỉnh và xã luôn luôn là một vùng xanh.
Để chủ động phòng chống dịch bệnh, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên đã thành lập 3 chốt kiểm soát y tế tại các vị trí giáp danh với xã khác, trực 24/24 giờ để thực hiện lấy thông tin đo thân nhiệt người ra vào xã để kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh. Ông Hoàng Văn Đà, chốt kiểm soát y tế trung tâm xã Kiên Thành cho rằng,
khi mà thành lập ra như này thì chúng tôi phân công theo ca, thì trong ca trực thì anh em trong tổ lấy thông tin, ghi rõ thông tin, địa chỉ, sau đó là chúng tôi tổng hợp trong ngày, là chúng tôi mỗi ngày thông tin 2 lần đến các tổ truy vết cộng đồng ở cơ sở để các tổ cơ sở nắm được và thông tin đến các thành viên trong tổ cũng như nhân dân trong cái tình hình dịch bệnh và phòng chống dịch hiện nay. Và các đối tượng ở nơi khác về là chúng tôi yêu cầu qua trạm y tế để khai báo cụ thể.
Ngay sau khi phát hiện có ca dương tính với SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng tại thị trấn Cổ Phúc, xã Việt Thành, Minh Quán, ngày 27 tháng 11 năm 2021, trên 1.200 thành viên của 190 tổ truy vết cộng đồng trên địa bàn huyện Trấn Yên luôn được đặt trong trạng thái thường trực. Dù không được hưởng một chế độ nào, nhưng họ đã tự trang bị những thiết bị phòng dịch, tích cực tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Đồng thời, tiến hành giám sát, phát hiện và báo cho chính quyền địa phương về những trường hợp không chấp hành các quy định về phòng chống dịch, nhất là các trường hợp khai báo y tế không trung thực, không chấp hành tốt việc cách ly tại nhà, hỗ trợ cơ quan chức năng trong việc truy vết các trường hợp liên quan đến các ca nhiễm. Các tổ truy vết cộng đồng thực sự là cánh tay nối dài của cấp ủy chính quyền tại cơ sở, góp phần nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh cho người dân và tạo lá chắn ngăn ngừa dịch bệnh hữu hiệu ở mỗi cộng đồng dân cư. Ông Hà Ngọc Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lương Thịnh khẳng định.
Đối với tổ tự quản này là hết sức quan trọng đối với địa phương. Đó là người sát với nhân dân, nắm bắt tình hình cụ thể ở tại thôn, tại xóm, tại hộ gia đình, phản ánh kịp thời đến cho Ủy ban dân và tham mưu cho Ủy ban dân có những cái quyết định để thực hiện tốt trong công tác phòng dịch.
Còn đây là lời khẳng định của ông Nguyễn Mạnh Hà, trưởng phòng y tế huyện Trấn Yên.
Tôi thường là trao đổi trên nhóm Zalo để chỉ đạo. Thì trên huyện có nhóm Zalo ban chỉ đạo huyện và xã cũng vậy. Thế còn đối với tổ COVID cộng đồng thì cũng thực hiện nhóm Zalo để tránh cái tình trạng là giảm bớt cái nguy cơ là chúng ta đi từng ngõ, gõ từng nhà và thực hiện bằng cái công nghệ thông tin là chuyển những thông tin này để gọi điện thoại để trực tiếp để truy vấn, truy vết những trường hợp liên quan đến F0, F1 và F2 làm để trong cái tình trạng là phải nhanh chạy trước dịch để chúng ta phòng dịch là chính.
Trước diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh, các tổ truy vết COVID-19 cộng đồng ở huyện Trấn Yên tiếp tục phát huy vai trò với tinh thần sớm hơn một bước, cao hơn một cấp trong phòng chống dịch, góp phần cùng toàn huyện vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế, đảm bảo đời sống của nhân dân.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2020, Hợp tác xã Nông sản Hữu cơ Phúc Sơn ở xã Phúc Sơn, thị xã Nghi Lộ đã xây dựng chuỗi liên kết sản xuất gạo hữu cơ với diện tích tập trung 1,5 hectare, giúp người sản xuất thay đổi tập quán canh tác theo hướng sạch, không phân bón hóa học, không thuốc bảo vệ thực vật, chất kích thích, từ đó gia tăng giá trị sản lượng cây trồng và thu nhập cho người dân địa phương. Chuyên mục Khoa học với cuộc sống hôm nay mời quý vị và các bạn nghe bài viết Phúc Sơn mở rộng sản xuất lúa hữu cơ. Gia đình bà Hà Thị Cươi ở thôn Lụ 2 có 1.200 m2 ruộng trong diện tích tập trung sản xuất gạo hữu cơ. Mặc dù đã 60 tuổi, nhưng khi sản xuất theo phương pháp hữu cơ, bà Cươi vẫn có thể tự mình chăm sóc diện tích lúa của gia đình. Cụ thể, bà Cươi sử dụng phân chuồng ủ với chế phẩm vi sinh Emix để làm phân bón. Sử dụng lá xoan, giềng, tỏi, ớt, nước măng chua nghiền nhuyễn, ngâm rượu thay thế thuốc bảo vệ thực vật. Sử dụng dung dịch sunfat đồng với vôi để phòng trừ nấm, bệnh, hay bổ sung đạm kali bằng cách ngâm lên men cá, ốc bươu vàng và quả chuối xoan. Cách làm này không chỉ được gia đình bà Cươi mà toàn bộ các hộ tham gia hợp tác xã đều áp dụng. Thấy rõ được lợi ích của phương pháp canh tác hữu cơ, nhiều hộ còn thay đổi thói quen canh tác áp dụng cho toàn bộ diện tích lúa của họ. Chị Lò Thị Máy chia sẻ, tham gia vào hợp tác xã chúng tôi được tập huấn kỹ thuật sản xuất hữu cơ, được hỗ trợ các chế phẩm sinh học, thùng ủ, các thiết bị phun. Giờ đây tôi đã quen với cách canh tác này nên toàn bộ diện tích lúa của gia đình bao gồm 600 m2 trong diện tích hữu cơ và 2.400 m2 ruộng ở ngoài đều canh tác hữu cơ. Với phương pháp này, không chỉ cung cấp sản phẩm an toàn với người tiêu dùng mà còn cả người sản xuất cũng được đảm bảo sức khỏe, tiết kiệm từ 2 đến 3 triệu đồng. Chi phí sản xuất, giá trị sản phẩm lại tăng lên gấp 3 lần. Năng suất đạt 5 tấn trên 1 hectare, được hợp tác xã bao tiêu toàn bộ với giá 15.500 đồng 1 kg thóc, thu nhập đạt gần 5 triệu đồng một vụ trên 600 m2. Năm 2019, từ mô hình sản xuất lúa sáng cù theo hướng hữu cơ do chương trình vùng, tổ chức tầm nhìn thế giới tài trợ, người dân xã Phúc Sơn đã được hỗ trợ để thay đổi tập quán canh tác. Năm 2020, Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Phúc Sơn được thành lập với 12 thành viên có diện tích sản xuất trong mô hình. Hợp tác xã cũng bao tiêu toàn bộ sản phẩm gạo hữu cơ do các thành viên hợp tác xã sản xuất trong vùng quy hoạch, sản phẩm còn có nhãn mác, bao bì logo. Chị Lương Thị Thiết, Phó Giám đốc Hợp tác xã cho biết, hiện Hợp tác xã sản xuất được 3 tấn gạo mỗi vụ với giá bán 45.000 đồng 1 kg và đang trong tình trạng cung không đủ cầu. Sản phẩm gạo của hợp tác xã cũng được các công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Abion Hà Nội đăng ký làm nhà phân phối. Vì vậy, chúng tôi đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục để đạt chứng nhận PGS, một chứng nhận giúp đảm bảo thực phẩm là hữu cơ theo tiêu chuẩn PGS. Đồng thời, sản phẩm cũng đang hoàn thiện các hồ sơ để đạt chứng nhận OCOP 3 sao năm nay. Những lợi ích khi sản xuất hữu cơ đã thấy rõ, người dân Phúc Sơn có nhu cầu tham gia vào mô hình sản xuất gạo hữu cơ ngày càng nhiều. Bởi vậy, Ủy ban Nhân dân xã Phúc Sơn đã tiến hành khảo sát, tìm các vùng sản xuất phù hợp với các điều kiện để sản xuất hữu cơ như nguồn nước sạch trực tiếp từ khe suối, không bị ô nhiễm, ở vùng sản xuất độc lập, thuận tiện đường xá đi lại để mở rộng vùng sản xuất. Theo đó, xã đã quy hoạch được 1 hectare tại thôn Bản Muông và thôn Bản Hán. Xã đang tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ để kiểm nghiệm các điều kiện, đồng thời tiếp tục tuyên truyền vận động phổ biến kiến thức sản xuất hữu cơ cho nhân dân.
Mênh mông tình người. chợ ngóc chim trong nước bâng khuâng lòng ai. Miền hồ lộng gió để dòng biển rực sáng long lanh màu mặt xa. Mùa xuân son trong cánh đồng thêm nắng bóng bát ngát yên bình. Mùa xuân son cho tiếng đàn anh vọng vang đắm đuối say ya hơi. Tôi đi say trong hương quê say bao ước mơ cuộc đời. Yêu sao quê ta yên bái mênh mông tình người. Rừng núi mặt hồ thuyền nhẹ lướt lung linh ngàn sao. Bạt ngàn rừng quê hương thơm bay trong gió dù em vầng trăng xa. Mùa xuân sang đây công trình đang mọc lên nguy nga thác bà. Mùa xuân sang cho nước trẻ xanh trời non ngút ngát hương nga hơi. Lung linh sóng nước mênh mang biển hồ. Yêu sao quê ta yên bái mênh mông tình người. Chợ nhoai con đó chợ nhóc chim trong nước bâng khuâng lòng anh. Miền hồ lộng gió để dòng biển rực sáng long lanh màu mặt xa. Mùa xuân sang cho cánh đồng thêm nắng bóng bát ngát yên bình. Mùa xuân sang cho tiếng đàn anh vọng vang đắm đuối say ya hơi. Trong hương quê xây bao ước mơ cuộc đời. Yêu sao quê ta yên bái mênh mông tình người. Mùa xuân sang cho cánh đồng thêm nắng bóng bát ngát yên bình. Mùa xuân sang cho tiếng đàn anh vọng vang đắm đuối say ya hơi. Tôi đi say trong hương quê say bao ước mơ cuộc đời. Yêu sao quê ta yên bái mênh mông tình.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.